À, khi mà Đức Phật mới nói đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, khi mà ta ta tới được đó thì không có cái gì gọi có thể đắc được thì mới gọi là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi mà quý vị thành Phật thì không có một cái pháp gì cả mà quý vị có thể đắc được. Khi quý vị tu xong rồi đó, nó không còn cái gì hết á. Ok. À, cái này là đây là cái lời chỉ dạy của một người đã tới đó rồi. Đây là cái này là cái đặc điểm của việc bên Phật giáo. Những cái người thiền trí thức, những người thầy mà chân thật đó. Đây thì những cái trong theo cái truyền thống của Đức Phật dạy chúng tôi đó, dạy những người thầy đó, Đức Phật chỉ dạy là nói là dạy theo cái gì ngài chỉ giảng, những cái gì mà ngài đã thấy rồi. Tại sao Đức Phật chỉ dạy những gì mà ngài thấy đấy, ngài đã chứng kiến rồi, đã từng thực hành rồi. Tại vì nếu cái gì mà không chứng được á thì cái gì đọc bao nhiêu sách cũng không thể nào hiểu được. Ok. Tại sao những cái vị thầy bậc tu thầy mà chân chính chỉ nói về những chuyện mà các ngài đã hiểu, đã chứng kiến rồi. Cái này không phải giống như là cái sự hiểu biết của thế gian. Khác biệt giữa thế gian pháp với lời Phật pháp là cái gì? Cái thế gian pháp á, cái sự hiểu biết của thế gian là do cái sự suy luận ra. Mình để 1 cộng 1 nó thành ra 2. Cái thế gian pháp á, nó dựa trên cái sự suy luận. Cái Phật pháp nó căn bản là gì? Cái quan niệm về của người thầy bên Phật giáo là sao? Ok, mình đã từng đích thân thấy rồi, cá nhân mình thấy rồi, mình hiểu rồi, mình đã từng chứng kiến rồi, mình đã từ chứng kiến rồi. Lúc mà thầy bắt đầu tu, cái vị biết ai là người dạy về cái chuyện này, tất cả mọi người mà thầy gặp rồi, mấy thầy đã gặp rồi, cái người mà thầy mà nghĩ là thấp trình độ mà thấp nhất đó, tất cả những người những vị thầy mà thầy học hỏi có rồi, thì ông thầy này là cái người mà trình độ định lực mà thấp nhất mà dạy thầy cái chuyện này. Ông nói đó, là ông thầy này ông nói đó, tôi không bao giờ giảng những cái gì mà tôi không hiểu, tôi chưa hiểu tôi không có giảng. Ông thầy nó rất là người có cái tư cách. Tôi mà chưa hiểu ý nghĩa cái chuyện này tôi không nói đâu. Ok, đây là quan niệm một cái người mà chưa giác ngộ, mà cái người mà có cái sự thanh liêm của một cái người thầy dạy đàng hoàng. Ok, cái ông thầy nó nói là nếu như mà tôi chưa hiểu thì nói tôi không hiểu. Ok. Tất cả cái vị nghĩ cái đây là cái thái độ mà nó áp dụng cho tất cả những trình độ của người thầy dạy. Mình chỉ nên nói những cái gì mình hiểu thôi, mình đích thân mình hiểu thôi. Quý vị làm sao mà giảng bây giờ có nhiều cái chuyện, nhiều khi người ta hỏi mình trả lời, mình hỏi những để người Phật tử ta hỏi, đệ tử ta hỏi những điều rộng ra mình biết làm sao bây giờ. Ok, mình có thể trích danh ra những cái người khác, mình có thể nói, mình nói là nếu cái này tôi không hiểu cái này, nhưng đều cái điều mà ngài Thiêm Hóa dạy, hoặc là đây là ngài tổ sư này dạy. Cái người thầy đó có cái trách nhiệm là phải giữ cái sự chính xác của cái lời dạy. Lý do thầy nêu ra đem chuyện là ngày hôm nay để cho quý vị thấy cái người thầy mà quý vị kiếm cái thầy đàng hoàng thì quý vị có thể tin tưởng được, tại cái lời dạy họ nó rất là chính xác. Tất cả mọi cái kinh điển, tất cả những kinh điển bên Phật giáo chúng ta, Đức Phật dạy là như thị văn. Tôi đích thân tôi nghe cái lời của Phật dạy, thì Đức Phật mới nói, sau khi tôi đã từng tu, đã từng hằng hà sa số kiếp và đắc được cái Phật quả, thì tôi thấy cái A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái Phật quả đó, không có gì hết đó. Không có gì để mà đắc thế đó. Cho nên tất cả những vị Phật đang dạy Phật Pháp trong khắp tất cả những cái thế giới, trong cái vũ trụ này, đều gọi nó là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao mà Đức Phật nói khi mà tôi thành Phật, tôi không có đắc được cái gì hết? Thì đương nhiên những người thế gian, quý vị sẽ lập tức trả lời, hoặc thắc mắc ngay, hỏi là như vậy thì mình tu làm cái gì? Tại sao vô lý như vậy? Lý do mà không đắc gì hết là tại vì tôi đã có sẵn rồi. Quý vị đã có sẵn rồi. Chẳng khi mà Đức Phật mà thành Phật, tu mà thành đắc đạo thì chuyện gì xảy ra? Ngài khám phá được cái kho tàng quý báu của chính bản thân mình đã sẵn có. Đó là cái bí mật của cái tu hành. Cái tu hành đó là mình tu để mình khám phá ra được cái kho tàng mình đã có sẵn có rồi. Bởi người Trung Hoa ta có một cái ví dụ, có một cái dù mà giống mà rất rất là tuyệt vời. Cũng giống như đời xưa, họ kể đời xưa có một ông trưởng già đó, ông giàu dễ sợ lắm. Thương con trai dễ sợ lắm. Nói là con không muốn gì nữa chứ của cha hết á. Cái con nói là không, con thích, con muốn tìm cuộc sống của con thôi. Người con trai nói là tôi con muốn từ giả cha, con muốn đi tìm con đường của con. Người phi thường, okay, không phải người tâm thương đâu. Okay. Ông già rất là khéo léo, người trưởng giả mà người có trí huệ, người khôn ngoan lắm, biết không cách nào mà thuyết phục con trai mà được. Thành ra ông lấy một cái viên trân châu nó quý không thể tưởng, nó vô giá. Mình nói là bây giờ con đi thì cha yêu cầu con mang cái áo này, cái này là cái quà kỷ niệm của cha tặng cho con. Người con trai mới từ giả cha đi khắp cả thế giới để mà tìm cái con đường của mình. Thì ngay người con trai đi mà đi cực kỳ khổ sở, nghèo khó, mà không biết trong cái áo mình có sẵn một cái viên trân châu nó quý không thể tưởng tượng được, nó vô giá. Cái này có sự tương quan giữa cái tình trạng của người trưởng giả đó, người con trai, giống như Đức Phật của chúng ta vậy. Đức Phật thấy là tất cả quý vị đó, chúng ta có sẵn một cái viên ngọc vô giá, nó có sẵn rồi mà chúng ta không biết xài. Có những cái nhóm mà nó ngoài Phật giáo đó, thì họ thuyết phục người theo cái đường lối của họ, tại họ cứ nói là tất cả mọi chuyện đều là tốt, chuyện rất rất là hay, rất là tốt đẹp. Cái đó chỉ dùng cái vọng tưởng thôi. Cái Phật giáo mình nó rất là thực tiễn. Cái giáo giúp quý vị thấy đó, quý vị là một vị rất là quý báu. Quý vị có cái kho tàng của bản thân mà quý vị không biết dùng nó. Cái này là cái ví dụ trong Phật giáo dùng là mình có áo, có cái viên trân châu vô giá trong áo quần rồi, mình đi kiếm ở ngoài rồi, mình chưa muốn đi kiếm một cái kho tàng ở ngoài chúng ta. Cái đó là bên Phật giáo gọi là đi ra ngoài, chạy ra ngoài mà tìm cái kho tàng ở ngoài á, mà không biết trong mình có sẵn cái kho tàng. Bởi vậy cái cách thế gian pháp á, nó có cái lủng củng, nó khó mà thành công. Quý vị quên rằng thế gian pháp, quên rằng quý vị có sẵn cái kho tàng, nó vô giá, đã có sẵn rồi, không cần chạy ra ngoài. Quý vị cũng cần kiếm kho tàng nhé. Quý vị cũng cần đi mua vé xổ số nữa luôn nữa. Cũng cần phải đánh cắp tiền bạc của người khác nữa. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái tiền bạc ở ngoài đó, nó không thể nào mà so sánh với cái cụ báo quý vị có sẵn có rồi. Vấn đề là quý vị có tin hay không tin. Tin nhưng đều tôi không đủ sức để mà xuất gia. Tu đâu phải là phải xuất gia đâu. Mình nói chuyện thực tế đi. Okay. Nếu thực sự quý vị nó có một cái viên ngọc vô giá, okay, có sẵn rồi, okay, mình làm cái gì bây giờ? Mình cứ ví dụ đi, mình tin là Phật lời Phật là đúng đi. Thực sự mình có cái viên ngọc trong mình, nó có sẵn đó, mình làm gì bây giờ? Quý vị biết cái vì sao như thầy là kêu nó đấu giá ngay lập tức. Thầy đùa cái gì thôi. Mình biết mình giàu đi nữa. Bây giờ tưởng tượng như cứ nói ví dụ đi. con kiếm được cái đảo có toàn có vàng ở đó. Giờ cái gì tưởng tượng, mình nói thực tế cái gì nhưng mà dễ. Bây giờ mình tưởng tượng, bây giờ mình biết có chỗ đó có cái kho vàng đó, mình làm gì bây giờ? Mình phải lấy nó trước chứ, mình phải rút kho vàng lại, thu lại. Nếu không mình không lấy thì ông mấy con hải tặc nó tới nó cướp sao bây giờ? Nếu quý vị có kho tàng thực sự như vậy đó, có kho tàng chứ chắc quý vị đã xài nó được, đúng không? Thì vì có tiền trong nhà băng chứ chắc là xài được, có đâu có sự cản trở. Đó là cái tu hành đó, cái tu hành là quý vị đang tu. Cái lời Phật dạy này không phải nói cái gì ở phải bỏ hết tất cả đi mà phải tu, có đâu có được đâu. Nếu như mình có hai đứa con nó còn trẻ tuổi mà sao mình bỏ cho nó được? Nếu mình bỏ, mình hy sinh con thì làm sao mình có tâm, cái tâm mình sao mà tu được? Thành vì tu là cái gì đây? Quý vị đang tu, quý vị đang tu với cái khả năng của mình. Đó là cái Phật giáo. Tại cái lời Phật dạy không có nghĩa quý vị phải bỏ hết tất cả mà nói tại sao tôi phải đi làm, tôi làm cái chuyện khác nó có lý không? Mình không tu được tại mình đang còn phải trả nợ. À ha. Cái bà người mẹ tới cơm nói tôi nợ con tôi ý chóc. Quý vị thấy không? Làm sao mình bỏ đi được trừ khi mình chỉ trả nợ xong mình bỏ đi được, còn nợ sao mà chạy đâu được bây giờ? Quý vị biết không? Cái quả ta bà này không ai nói chuyện này hết á. Ok. Điều cái sự thật của quả ta bà này là mình tới đây mình trả nợ. Nếu cứ nói có người nói là tôi muốn ngồi tôi thiền, tôi muốn tu và là sao tôi tu không được. Okay. Cái đó là chứng tỏ người này vẫn còn thiếu cái trí huệ, vẫn còn thiếu cái kiên nhẫn. Mình phải trả cái giá của mình trước chứ, phải trả nợ mình trước chứ. Mình phải đầu tu trước mình mới ngồi tu được chứ. Thì câu hỏi không phải là tại sao tôi không tu được, mà câu hỏi phải hỏi là tôi nên làm cái gì để tu hay hơn. Quý vị biết mình có cái kho tàng, mình có sẵn kho tàng đó rồi, mình muốn tới dùng cái kho tàng này thì mình phải tìm cái cách để tới kho tàng đó để mà sử dụng nó. Tu nó chừng nó thôi. Thằng quý vị đừng bao giờ quên mình là cái phước báo mình lớn không thể tưởng tượng được. Ok, ai thắc mắc cái gì nữa không? Rồi khi mà quý vị bắt đầu thiệt sự mà có thể bỏ thì giờ sau khi trả nợ xong rồi, quý vị phải trả cái nợ trước, xong rồi quý vị mới có cái thì giờ, mới có cơ hội mới ngồi đó mới tu được. Có hai cái trình độ khác nhau. Thứ nhất mình phải biết mình phải trả nợ. Trình độ đầu tiên của cái tu hành là phải sẵn sàng trả nợ. Thầy xin lỗi nếu quý vị thầy mất Phật lòng quý vị. Cái người chủ nợ mình thiệt ra là người thân nhân gia đình của mình. Cái người chủ nợ là người thân nhân gia đình của mình. Quý vị biết không? Thầy gặp biết bao nhiêu trường hợp là bà vợ muốn tới chùa lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật mà ông chồng không cho phép. Không có cho phép. Thầy có một cái người bà đó tuần trước mới tới viếng chùa. Bà nói bây giờ con tôi nó trưởng thành rồi. Thì nói bây giờ tôi muốn xuất gia. Thì ông chồng nói, ơ được, em xuất gia anh ủng hộ cho em. Cái biết tại sao? Tại ông sợ vợ. Thầy nhìn cái cặp vợ chồng, thầy nói biết ai là nợ ai rồi đó, chắc chắn rồi đó. Thầy rõ ràng, biết ai nợ ai rõ ràng, dễ sợ lắm. Ok, trường hợp nó cười, thầy cái gì này cứ tủm tỉm cười hoài. Rõ ràng ông sợ vợ, ông dễ tưởng tượng đó. Ông này ông người rất là hiền lành dễ thương, cưng vợ, chiều chuộng vợ, mà tôn sùng vợ như là thần thánh vậy đó. Ok, bà nói bây giờ tôi nhận định tôi là xuất gia. Ông chồng nói em đi đoạn đi theo nó. Ok. Người chồng khác người ta nói vậy với tôi sao, anh thì sao, sao em nỡ bỏ anh? Không có, ông này em đi đoạn đi theo đó. Thì người con trai trưởng lòng nói là không được. Thì cái người con trai ấy, nói là không được, mẹ khoan đi nữa. Tại sao? Con mới đẻ cái đứa con của con mới có 1 tuổi. Mẹ phải giúp con nuôi dưỡng nó. nợ nợ con nữa, không phải ông chồng thì nợ bà thì nợ con, thấy cười không? Thấy không? Nợ qua nợ lại. Thành nên ngài Tiếng Hóa thầy nói đó, ngài Tiếng Hóa ngài nói đó, gia đình là cái tù. Khó mà dám nhìn thẳng đó. Là mình gia đình mình là mình nợ, mình gặp nhau để mà trả cái trang trải nợ, trả qua trở lại hoài. Nhớ ai là mình, ai nợ mình phải lo đòi trước. Đó trình độ đầu tiên đó, mình phải trả cái nợ đã. Bởi vì những cái người thường ta muốn tu, ta không hiểu được cái tình trạng như vậy. Người ta nói tôi muốn tu không à, mà nói một cách là nó là cách vô lý. Ta mới đang nợ sao ai mà cho mình đi. Đức Phật hay dễ sợ, cái trí huệ Đức Phật tuyệt vời. Phật nói là quý vị mà còn nợ thì ở nhà đi, quý vị mà trả xong nợ mới đi được, không có dễ đâu. Chính mình đó là cái người mình bỏ gia đình mình cũng được, tại vì mình vẫn còn nợ người ta. Đừng có nói là con là bây giờ có chị ăn chay ăn mặn, không thèm ăn, không thích ăn mặn nữa. Mình nghĩ là con bao giờ bỏ chồng hết, có nghĩa là sao? Mình con nợ chồng mình. Nên lúc đó quý vị sẽ thấy, sẽ biết rồi, sẽ biết lúc mà mình sẵn sàng mình bỏ hết á, là mình trả xong nợ rồi mình mới đi. Cái này mình kể chuyện ân sư của thầy ngài Tiên Hóa đó, thì cô này cô kể nhắc này, thầy mới nói là khi mà, cô mới nói sau khi mà cha mẹ ngài Tiên Hóa mà chết rồi, qua đời rồi, mẹ qua đời rồi, thì ông ngồi bên mộ của bà 3 năm trời giữ mộ. Ok, cái chuyện nó khó làm dễ sợ lắm, cực kỳ khó lắm. Cứ ngồi mà ngay nghĩa địa khiếp dễ sợ, ma quỷ nó đầy ấy. Quý vị biết không, nguy hiểm tại sao? Không phải là cái toàn giả thú nó đầy hết, mà không phải giả thú không, mà còn nguy hiểm hơn giả thú nữa là ma quỷ nó đầy hết. Nghĩa địa nơi tụi nó tới để mà nó tụ họp lại, mình ngồi đó mình thiền mà nó bao vây mình, mà làm mình chịu gì nổi. Nổi điên, chịu không nổi đâu. Đừng quên chuyện mưa gió nữa. Mưa, nắng này, mưa này, gió nó thổi này, cái gì chịu nổi không? Điều đó trước đó nữa, ngài Tiên Hóa muốn xuất gia, mẹ ngài chặn lại, nó không được. Con phải báo hiếu cho mẹ, con là người duy nhất, con nhất của mẹ có. Con phải đợi khi nào mẹ qua đời, con mới xuất gia được. Ở lại. Thành cái nói gì nói, cái thực tế đó là quý vị chỉ có thể cào đầu khi nào mình trả xong nợ gia đình mình mới đi được. Đó trình độ đầu tiên hết, mà nó là mình coi thử là mình phải trả nợ. Quan trọng nhảy thấy là mình phải trả cái nợ, không chạy đâu được hết đó. Mình phải trả cái nợ cho gia đình với mình. Lúc đó mình mới thiệt sự có thể xuất gia được, mình có thể chú tâm để mà tu hành. Bởi nó có cái pháp tài gia, tu tài gia. Phật pháp mà đâu phải bắt quý vị phải xuất gia đâu. Mình biết là quý vị biết là mình, thầy biết là quý vị đang còn nợ con cái quý vị. Ok, thì thật là như vậy. Người cái việc nói cái gì biết luôn nữa, mà khỏi nản chí. Người tài gia đó cũng giác ngộ được nữa. Giác ngộ được. Cái pháp tài gia cho phép quý vị giác ngộ được. Rất nhiều người hỏi thầy cái chuyện đó, dạo này người ta hỏi thầy hỏi cái võng cái màn của thầy của chùa đó, người ta hỏi thưa thầy người tài gia có thành Phật được không, hỏi thầy hỏi người tài gia có thành Phật được không, đương nhiên thành Phật đó. Mình tu tài gia nó khó khăn nhiều hơn, nó khó khăn rất là nhiều hơn. Khi cái vị mà tu bắt đầu mà tu luyện theo cái Phật pháp, lúc mà tu, lúc bắt đầu cái tâm, khi mà hiểu phương pháp tu và hiểu cái tu đó nó ở trong chứ không phải tu ở ngoài. Mình tu ở trong, mình phải tu là phải cần cái chùa, cái vì không cần cái ngoại, không cần cái ngoại lệ, ngoại vật để mà tu. Cái vì tìm cái cách mà sử dụng cái khả năng mình có, đã có sẵn rồi. Cái vì có những cái khả năng, có những cái tiềm năng, có những cái bảo vật mà quý vị không biết xài. Thành cái quan điểm của cái tu hành là gì? Cái quan điểm của cái việc tu hành là đừng có kiếm ở ngoài cầu. Tất cả những cái pháp tu hành không thể nào ngoài cầu. Những cái pháp mà khiến quý vị cái thành đạo nó không chạy ra ngoài mà cầu, không được ngoài cầu. Làm sao mình không chạy ra ngoài mà kiếm truy cầu bây giờ? Trong với ngoài là cái gì? Trước hết đó, trong ở ngoài thì cái gì là trong, cái gì là ngoài? Trong là cái gì? Có người nói trả lời đó là cái bản tính của mình. Thì nói sai, ở trong không phải là bản tính. Tại sao cái bản tính mình không phải ở trong? Cái bản tính cái gì không có trong cũng không có ngoài. Nghe rõ không? Cái chân tính quý vị á, cái thực tính quý vị đó, nó không có trong cũng không có ngoài. Trong cái tâm của mình. Thành ra trong á, cái nội đó là quý vị bắt đầu trong cái thiền tông á, là bằng với cái cơ thể quý vị. Vì bắt đầu là cái trong nội, trong cái cơ thể mình ngoài là ở trong. Cách luyện công đó, cái trong đầu tiên hết, cái trình độ trong đầu tiên hết là cái cơ thể mình, cái thân mình đó, là nó có đầy đủ hết. Như vậy, nó có đầy đủ hết. Bây giờ quý vị thấy cái pháp xuất gia là họ đi, là các thầy đi là ở đời thờ đời đức đời Đức Phật đó, là ở dưới cây nè, không cần nhà cần cửa này. Ok, mặc ba cái áo rách này, ba cái y rách này, đắp ba cái y rách thôi. Họ không cần những cái đồ bên ngoài. Okay. Họ bớt cái sự lệ thuộc của đồ bên ngoài. Thành tu ở trong nội là sao? Là mình bắt đầu mình chú ý tới cái chuyện gì đang xảy ra trong cái cơ thể chúng ta. Ai thắc mắc về chuyện gì đó không? Thằng như nói cái chuyện rất quan trọng. Cái chuyện này có vẻ nói rất giản dị khơi khơi để quý vị hiểu cái chiều sâu của nó. Nếu quý vị hiểu rằng, quý vị tin rằng theo lời dạy của kinh của Phật dạy là tất cả mình tìm ở trong nội, ở trong nó có đầy đủ hết đó. Thành quý vị tưởng tượng mày tới một cái chùa, ông thiền sư đó nói học thiền với thầy đi, tại quý vị học thiền theo cái phương pháp này, quý vị sẽ thấy đồ ăn nó ngon hơn, hoàng hôn nó đẹp hơn, những cái thú lạc của cái đó không phải là Phật pháp. Cái Phật pháp á là mình hiểu chuyện đang xảy ra trong cái phía trong mình thấy cái chuyện xảy ra mình. Tại vì nếu khi quý vị hiểu rằng cái chuyện đang xảy ra trong cơ thể quý vị, nổ trong cơ thể quý vị, thì quý vị đang hiểu cái bên ngoài cơ thể mình nó có cái gì. Là nó có sự song song. Có gì ở trong thì ở ngoài nó có. Tương tự như vậy. Khi muốn hiểu cái bên ngoài thì phải hiểu bên trong, thì sẽ tự động sẽ hiểu bên ngoài. Ví dụ, muốn hiểu người ta, muốn hiểu người đó, thì trước tiên là phải hiểu ta cái đã, mới hiểu người được. Muốn hiểu người ta phải hiểu mình trước, thì mình hiểu người ta được. Quý vị muốn nhìn làm giàu thì sao? Thứ nhất quý vị muốn biết người khác, đúng không? Muốn biết người khác để mình có ưu điểm của người ta, hiểu cái chỗ yếu người ta. Ok. Cái mấy người chưa buôn bán tới chùa gặp thầy, ngồi nghe thầy nói, nghe thầy giảng kinh này, ngồi nghe thầy nói pháp này, để làm gì? Để suy nghĩ thì ông thầy này moi túi ông chỗ nào, rồi móc túi ông được chỗ nào. Ok. Cái chuyện khác là quý vị muốn làm nhiều tiền, đúng không? Muốn giàu. Có ai không muốn làm giàu không? Làm giàu làm sao? Ở trong mới giàu được. Muốn giàu là phải ở trong mới là giàu. Giàu là phải ở trong, phải giàu trước. Tại sao như vậy? Quý vị muốn giàu có của cải, ở trong phải giàu trước cái đã. Cô này con ai vậy? Tôi hạnh phúc hơn ta. Cô muốn hạnh phúc, cô phải hạnh phúc ở trong á. Hạnh phúc nó bắt đầu ở trong á. Nhất là cái hạnh phúc á, nó phải từ hạnh phúc ở trong á. Làm sao quý vị hiểu được? Làm sao giàu mà giàu bên ngoài mà phải bắt đầu giàu bên trong? Làm sao quý vị hiểu được? Cái này là cái bí mật mà người ngoài không hiểu được, người ngoài đạo không hiểu được. Quý vị không biết đó. Cái giàu bên ngoài đó nó chỉ là một góc của cái giàu bên trong của quý vị thôi. Dễ sợ không? Cái dầu bên ngoài nó bị lộ ra, cái dầu bên trong nó mới giữ lâu đời đời kiếp kiếp được. Cái vì thế cái người giàu bây giờ nói tôi là có 1 triệu đâu đó, có tôi có 1 triệu thôi, thiệt ra trong trong nhà băng tôi có 10 triệu nữa mà tôi không nói thôi, nó gọi là giàu đúng không? Cái giàu bên ngoài nó lộ ra là chỉ một góc của cái giàu bên trong thôi. Cái gốc của giàu bên ngoài là cái gốc ở trong này nó lộ ra. Cái giàu quý vị ở trong này là cái phước của mình. Mà cái phước mình nó lộ ra, nó hiển hình ra, nó hiển hiện ra bằng cái tiền, bằng cái nhà, bằng cái xe, bằng cái lương. Quý vị hiểu không? Quý vị thấy rõ đó không? Thì nếu mà cái tiền nó, cái của nó lộ ra bên ngoài là cái phước mà nó bị vơi. Cái lộ của nó lộ ra bên ngoài là mình cái của trong nó bị vơi. Tại sao mình chọn trong bên ngoài làm gì? Tại cái trong đó nó sẽ đem đi quý vị đời đời kiếp kiếp. Cái của đó mình nó là của mình đời đời kiếp kiếp cho tới khi mình dùng nó. Cái gì nó lộ ra rồi nó chỉ xài được ngay bây giờ thôi, kiếp này thôi. Thành cái người tu hành người ta không có bị bên ngoài, ta không nhìn bên ngoài. Ta không nhìn cái của cải bên ngoài, ta nhìn cái của cải ở trong này nữa. Ngày thứ hai nói anh câu giảng gì đó. Ngày thứ hai ngài tuyên bố nói là tôi ghét cái người giàu. Thầy giảng thì dịch cho quý vị nghe, cái người giàu hả? Tu không được đâu. Cái người giàu nó không có sức tu. Quý vị có cái giàu ở trong đó tu mới được. Giàu bên ngoài tu không được. Tại thắc mắc gì không? Cái pháp tu đó, cái người mà hiểu tu, cái người thầy dạy tu mà đồ hiểu là dạy quý vị nhìn vào trong, không dạy quý vị nhìn ra ngoài. Không nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài là trật khứ. Cái kho tàng quý báu nhất quý vị có nó ở trong, không phải ở ngoài. Thì dạy quý vị nhìn ra ngoài làm cái gì? Tới cái tấm 678 thì trong kinh Phật nói là ta Như Lai, khi mà đắc Phật quả rồi đó, đến một chút gì nữa cũng không có đắc được gì hết, đắc được một chút gì hết đó. Mới thấy rằng mình không có gì đắc hết đó. Nên Đức Phật mới nói là ta đã có sẵn rồi. Bởi vì mới gọi cái pháp đó là pháp, cái quả đó là quả, quả Phật. Mới gọi là gọi là để biểu tượng thôi, cái tượng trưng thôi, chứ không phải là sự thật. Giống như con cây mà chỉ cái mặt trăng vậy đó. Ok. Thằng cái ngón tay mà chỉ ngọn trăng á là mấy bên thiền sư người Nhật đó, họ thích dùng cái ví dụ đó. À, nói về mặt trăng với ngón tay, với chỉ mặt trăng với ngón tay, nói mà loại đến lúc mà nói đến lúc mà họ ai cũng không hiểu họ đang nói vậy luôn. Quý vị thấy không? Cái pháp này thầy đọc này, bởi lúc mà thầy tôi bắt đầu tu thầy khó chịu mấy cái chuyện lắm, tại vì thầy bực mình đọc hoài mà không hiểu gì hết á. Trật hướng rồi. Phải chỉ vào cái lỗ rúng mình á, nên mới gọi là chỉ vào trong. Ai thắc mắc gì không? Mình nói trừu tượng thôi. Thành ra những cái cá nhân thầy không thích những cái chữ văn chương vơ thơ, những cái lời trừu tượng như vậy. Tại sao vậy? Nó tạo cái sự hiểu lầm. Cái bí mật của cái tu hành đó, không có gì ngoài, không thể nào quá cái chỗ này được. Quý vị cứ nhìn ra ngoài, quý vị nhìn trật hướng rồi. Chỉ chừng nhớ như vậy thôi. Cái việc tu mà người ta dạy cái vị nhìn cái chỗ nào khác ngoài cái thân mình là cái vị lầm. Đối với thầy mà nói chuyện mà chỉ mặt trời, chỉ mặt trăng, chỉ này nọ thì cái thầy nói nó hơi trừu tượng. Cái thầy thấy nó không thực tiễn, nó tạo sự nhiễu lầm. Đối với thầy á, thầy cũng thích là tại vì nó tạo sự hoang mang, cái sự hiểu lầm trong người cái vị. Tại cái vị không hiểu, tay chỉ này, nó tạo sự hiểu lầm nhiều lắm. Quý vị thấy cái pháp nó tuyệt vời, nó giảng gì nó cách rõ ràng như vậy. Quý vị nhìn vào trong, nhìn vào trong đâu có nhìn hoài được đâu, tự động nó kéo mình ra. Thì mình cái tu hành là mình không chịu chạy ra ngoài. Tại sao nó kéo gì, nó kéo mình ra? Cái âm thanh của con cháu mình, thành mình phải chạy theo nghe lời nó. Đó là bị kéo ra ngoài. Bị kéo ra là cái gì? nó chướng ngại. Phải tu hành đó là mình nhìn vào trong, mình bị kéo ra ngoài, mỗi lần mình bị kéo ra ngoài đó, cái là cái chướng ngại của tu hành của mình. Nó giảng gì như vậy đó, mình phải giải quyết cái chướng ngại đó. Ngồi giải quyết cái gì nó kéo mình ra. Quý vị từ từ quý vị sẽ hiểu cái tầm sâu cái này. Quý vị làm như vậy sẽ thành Phật. Quý vị chỉ ngồi cái ngồi thôi. À, cái gì nó kéo mình ra mình chặn nó, giật nó. Nó kéo mình ra, giật cái phục. Kéo ra cái khác nó kéo mình ra, giật cái phục. Chân nó đau, giật cái phục, kệ cho mày đau. Không cần biết. Mày muốn chết, cho mày chết. Cái dạng gì không? Khi mình làm được như vậy đó, thành Phật ngay lập tức. Có một người bắt đầu muốn biết tại sao mình thấy thành Phật nó dễ dàng như vậy. Hỏi rất là khôn ngoan. Hỏi bây giờ thầy dạy là thầy dạy. Bước đầu là mình nhìn ở trong cái thân mình thôi. Nội là trong thân mình. Sau khi mà sau cái thân còn cái gì nữa, thầy nói câu hỏi rất là khôn ngoan. Thầy nói khi mà quý vị ở trong được cái cơ thể quý vị, không chạy ra ngoài cơ thể quý vị nữa, quý vị sẽ thấy cái tầng lớp thứ nhì là cái gì, tự động ngay lập tức. Bởi vì trong cái pháp môn dạy của bên Đại Thừa là không dạy quý vị hết tất cả đâu. Quý vị đừng cứ tưởng đọc sách là biết hết tất cả đâu. Không biết hết xuống, chép xuống hết cho quý vị nghe nó, đọc nó. Quý vị cứ theo lời dạy như vậy, tự động sẽ thấy tại sao. Bước sau sẽ gì ngay lập tức. Bà mà nói là tôi mới học Phật giáo, tôi mới quy Phật A Tam Bảo, nhưng đều có nhiều lúc tôi thấy muốn thành Phật, nhưng đều nhiều khi thấy Phật tôi có nhiều chuyện phải lo quá, không thể nào nghĩ tới Phật được. Nó tại vì cô không đủ thời giờ cho mà Phật. Đó là cái tu cách tự nhiên đó. Quý vị phải biết trong cái tâm mình phải rõ ràng mình muốn đi đâu. 679 Lại nữa, tu Bồ Đề Pháp này là bình đẳng, không có cao hạ, nên gọi là An Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả mà tu hết thảy các thiện pháp, tức đắc An Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề thiện pháp mà Như Lai thuyết chẳng phải thiện pháp, nên gọi là thiện pháp. Tấm 682. Quý vị biết không? Cái Phật quả là cái mà nó lớn nhất, cái kho tàng vô giá đó, là cái Phật quả nó là cái báu lớn, là quý hóa nhất, không có gì nó quý trọng bằng. Mà cái đó mình có sẵn có rồi. Thành cái đầu tiên Đức Phật dạy là sao? Nó quý vị đừng có chạy ra ngoài, đừng thèm, đừng ngoài truy cầu. Thành quý vị biết mình đi làm việc, mình đương nhiên phải đi làm việc, tại mình phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe. Mình để nuôi dưỡng, lo cho gia đình, rồi chuyện mình phải làm, mình phải trả cái nợ đó. Đều cái đó là trong việc làm mình trả cái nợ, đó là chuyện mình cần làm. Nhưng đều mình mừng bây giờ quên là cái tố quý nhất một cái thời giờ mình là tu. Cái thời giờ, cái chuyện làm mà quý báu nhất trong với thời giờ chúng ta là tu. Bây giờ cái phần này Đức Phật mới nói, bây giờ nếu cái vị tu đó, ok, nếu hiểu tu đó. Ta phải hiểu cái phương pháp tu là cái gì. Nghe rõ không? Ok. Cái vì nếu đồng ý là tu là cái chuyện rất là quan trọng. Cái chuyện mà quý báu nhất trong cuộc đời mình là tu. Ok. Thì cái phương pháp tu là gì? Mới tới được cái Phật quả này. Thì Phật nói tất cả những cái phương pháp tu trong cái Phật, trong cái Đại Thừa mình đó, nó đều đồng bình đẳng với nhau. Tất cả đều tốt. Việc đầu tiên Đức Phật dạy cái vị tu á, tất cả pháp tu trong Phật pháp mình, trong cái Đại Thừa mình đều là tốt hết, đều là hay hết, đều là tuyệt vời hết, đều là số một hết. Tất cả pháp đó đều giúp cái vị thành Phật được. Cái vị không cần phải phân biệt. Đừng nói là mình phải đi kiếm cái pháp gì hay nhất. Mọi người tới gặp thầy thì nói thầy phải dạy con cái pháp gì hay nhất cho con. Cái pháp thầy dạy pháp là làm đồ ăn. Đừng có phân biệt, cái tâm phân biệt, bớt cái tâm phân biệt đi. Cái người mà thật sự hiểu cái phương pháp tu đó sẽ không biệt, không có phân biệt, không có chọn lọc cái phương pháp tu. Thì nghe có nhớ rõ ràng không? nếu cái điều gặp một người mà nói là tôi hả, tôi là thiền, cái gặp những người như vậy chưa, những người mà vào chùa gặp biết bao nhiêu người nói tôi là thiền, tôi là chuyên môn tịnh độ, có người nói là tôi là thiền với tịnh thôi, tôi là khất thực thôi, tôi là đại thừa thôi, tôi là chuyên viên về thiền. Cái người đó chưa có cái hệ bát nhã. Cái người nào chưa hiểu Phật quả là cái gì? Cái người mà thấy được cái Phật quả, nó sẽ thấy được không còn cái phân biệt hết. Tôi là Thiên Chúa giáo thôi, tôi là Phật tử thôi, vẫn phân biệt như thường. Đức Phật nói tu cái pháp này đó, tu cái pháp này có nghĩa là cái pháp bát nhã. Nhưng điều ý như Đức Phật nói đó, nó rộng hơn nữa. Tất cả cái pháp mà ông thầy dạy đó cho mình đó. Okay. Tại sao không phân biệt? Tại sao mình không phân biệt? Cái tâm không phân biệt là gì? Không phân biệt cái pháp là cái gì? Tại sao các tổ sư nói, các thầy, các tổ sư nói là cái thời mạt pháp này, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Không phải đó là phân biệt sao? Phải không? Không phải là tổ sư đang phân biệt hay sao? Nghĩ cô Đại Hàng cô nói là có thể mấy ông tổ sư chưa phải là Phật thành chưa hiểu, thầy nói đừng nói tầm bậy tầm bạ, xúc phạm. Có rất nhiều tổ sư đã thành Phật rồi, đừng nói tầm bậy.
Dạ, thưa thầy, chọn những cái gì mà tốt nhất cho chúng sanh thì cái đó không phải là phân biệt, chứ phân biệt là tâm, chứ bên trong mình phân biệt. Khi mà mình chấp vào thì mình có cái phân biệt, còn khi mình không chấp thì mình không.
Ý là nó hay, thầy nghe hai câu một cái óc thầy nó bắt đầu nó điên đảo ngay lập tức. Ok. Không phải tổ sư đang phân biệt sao? Hử? Vẫn là phân biệt nha thưa. Tại sao Đức Phật dạy mình không được phân biệt? Không phải họ đi ngại, các tổ sư đi ngược lại cái lời dạy của Phật. Sao Đức Phật nói pháp nào nó giống nhau, đâu có phân biệt đâu. Tại sao bây giờ tổ sư chế ra thiền, chế ra tịnh độ, chế ra mật tông, chế ra... Tại sao như vậy? Nó tại sao mà Phật pháp mà... Sao cái ông người miền da trắng nói không thích thì đừng có chọn tôi, lộn xộn làm thiền tôi quá. Cái đó là độc đoán.
Thầy nói là tôi nói thầy là dùng là một người thầy để chọn cái phương pháp nào tốt nhất, lời lực những cái chúng sanh cho cho học trò thì chọn cái không, mà không có nghĩa là chuyện này thế này.
Hôm nay bây giờ mới đầu nói rõ ràng hơn một tí. Có sự khác biệt chứ, khác biệt giữa cái thích hợp với cái phân biệt. Cái phân biệt giữa phân biệt với thích hợp là cái gì, chỗ nào? Quý vị hiểu hết, quý vị nghe quá lâu rồi, nhưng để quý vị, thầy muốn hỏi lại một, thầy biết thì quý vị đã hiểu cái quan điểm mà rồi, nhưng điều khi vâng thầy vẫn hỏi như vậy để khi cái lời trả lời quý vị đó nó cho thầy thấy cái quý vị đã hiểu hay chưa hiểu. Nếu quý vị để ý chứ coi cái câu trả lời mà cái người mà hiểu rồi trả lời một hai câu là xong rồi. Thầy cái bây giờ già lẩm cẩm rồi, khi việc trả lời mà hơn hai câu thầy óc thầy bắt đầu nó luống cuống. Rồi hai câu cô này thông minh dễ sợ, bắt đầu trả lời hai câu.
Thầy khi phân biệt tức là mình bỏ chấp vô, mà còn bên cái kia là mình chọn là tùy theo cái tùy duyên, tức là mình thích hợp với cái yêu cầu cái lời đấy.
Cái lời Phật dạy rất là chính xác. cái phân biệt á, khi mà Đức Phật trong cái kinh điển dùng chữ tâm phân biệt á, là cái nghĩa là phân biệt vì mê muội, ám chỉ như vậy. Cái chữ chuyên viên của Phật giáo, khi cái tâm phân biệt một cái là cái đó đó, nó ám chỉ cái sự mê muội. Tất cả những cái lời tổ sư giảng, tất cả những kinh điển mà giảng á, dùng cái chữ phân biệt một cái là với cái tâm mê muội. Còn nói cái thích hợp có nghĩa là cái người biết rồi mới biết thích hợp là cái gì, cái trí huệ. Một bên là phân biệt vì cái mê muội, một bên phân biệt vì cái trí huệ, hai cái nó khác nhau. Trí huệ đâu có nghĩa là mình không phân biệt đâu. Thì quý vị đừng có đòi cái pháp. Trong cái nhóm nó tu tịnh độ, trong mời thỉnh một cái pháp sư nổi tiếng tới dạy họ, truyền họ cái phương pháp, hướng dẫn họ phương pháp tu pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thấy người mấy học trò nó mới nói, thưa thầy, bẩm bạch thầy, cách thầy dạy nó khác cách chúng con tu, làm ơn thầy hướng dẫn chúng con tu theo phương pháp của chúng con được không? Lúc mà tu đó cũng thầy dạy cái gì tu cái đấy, mình tu vào chùa là ta tu pháp gì mình tu pháp này, đó là tu đó. Có thầy không truyền không? Nó có đương nhiên rồi, thầy đâu phải lúc nào ông thầy cũng truyền đâu. Không có cao, không có thấp, ok? Không pháp nào nó cao hơn pháp kia. Không có cái pháp gọi là thiền nó hay hơn là tịnh độ. Đừng nói là tịnh độ nó cao hơn là thiền. Đừng có nói là cái mật tông đó, nó siêu việt hơn là thiền tông. Nó tầm bậy. Cái đó là cao với thấp. Cái tông tinh tầng vẫn còn cái pháp mà còn có pháp cao, pháp thấp. Người thầy mà dạy như vậy là người thầy vẫn chưa hiểu cái pháp. Đối với người Bồ Tát đó, thầy đơn giản cái vị đó, cái trình độ cái vị nghe thôi đó. Còn khi người Bồ Tát mà nghe cái phần này và hiểu rằng Đức Phật á, nhắc Bồ Tát là không được chấp vào cái pháp gì hết đó, hoặc là cái kiến, cái pháp kiến, có hiểu được không? Thầy hỏi cái vị có hiểu thầy nói gì không? Thì có người lắc đầu. Thế là đương nhiên quý vị lắc đầu, tại cái vị không phải là Bồ Tát, không phải trình độ của quý vị. Có cái gọi là mấy cái người Bồ Tát họ có cái bình đó nữa, cái bình gọi là pháp kiến. Bởi cái vị tu những cái pháp mà nó không có phân biệt, nó hoàn toàn không có một cái phân biệt gì hết, thì quý vị mới có thể đến cái Phật quả, mới thành cái Phật quả được. Thực tế quý vị là sao? Thầy kiếm dứt ngày hôm nay nói một cách thực tế. Chẳng hạn như bây giờ có cái phong trào nó tôi là tình niệm Phật, tôi là tình độ, tôi niệm Phật. Những cái người như vậy đó, ta chuyên mô ta tì niệm Phật thôi, họ không có tụng kinh, không có lễ Phật, không có sám hối, không có tụng chú, họ chỉ niệm Phật thôi. Quý vị nghĩ sao? Đó là cái tâm phân biệt. Quý vị đồng ý không? Ngày hôm nay mình học bài học là gì? Bài học ngày hôm nay là cái người mà tu cái pháp phân biệt như vậy không thành Phật được đâu. Nó giảng gì như vậy? Phật nói ngày hôm nay Phật quả quyết đó. Các con tu như vậy không thành Phật được đâu. Họ nếu họ nhất tâm niệm Phật thì sao? Sao? Mạng sanh có phải thành Phật không? Cái phân biệt thầy nói cho con nghe rõ ràng như vậy này. Tùy con muốn cái gì. Cái vạn sanh không phải là thành Phật. Vạn sanh là sẽ thành Phật. Nó khác biệt nhau nhiều lắm. Ok. Thầy đang nói là Cái pháp bát nhã là cái pháp mà thành Phật ngay bây giờ này. Thầy mình phân biệt, mình phân biệt cho rõ ràng, phải hiểu rõ ràng. Cái người mà tu cái pháp mà còn cái tâm phân biệt là tôi chỉ tu tịnh độ, tôi chỉ niệm Phật thôi, là cái người đó tu cái pháp không phải là cái pháp để mà thành Phật. Chừng đó thôi. Bởi vậy nó là cái pháp thấp. Khi họ tới vãng sanh rồi và gặp được Phật A Di Đà đó, muốn những bài học Phật A Di Đà sẽ dạy họ đó, thầy chắc chắn thầy nói các con không được phân biệt nữa. Nếu con một cái tâm con phân biệt như vậy, con sẽ không thành Phật được đâu. Thầy chắc chắn như vậy nữa. Cái bài học mà dạy ở đây nè, muốn thành Phật ở đây nữa, cũng là cùng một bài học, cùng một bài học để mà qua thành Phật ở bên quả A Di Đà, quả Cực Lạc. Không khác gì. Qua đó học cũng chừng nữa thôi. Không có được phân biệt, không có cao, không có thấp. Có ai thắc mắc gì không? Qua đó chỉ học một pháp này thôi, không có pháp nào khác nữa hết. đừng nói ở tôi từ bỏ cái pháp kim cang này, lúc đó qua kia cũng phải học cái pháp này lại. Câu hỏi là tại sao Đức Phật trong mấy kinh Kim Cang này, cái phần nó cứ nói là tôi tu pháp này, nhưng đều thiệt ra không có pháp này mới gọi là pháp này. Thế nghe đọc mà mới tức, mà bực mình không? Tôi tu cái pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng thiệt ra không phải A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mới gọi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao như vậy? Nó là nói hai bên cùng hai nói miệng hai lưỡi. Đó là đại thừa. Tôi dạy cái vị niệm Phật, nhưng điều quý vị không có được chấp vào cái pháp niệm Phật này mới gọi là pháp niệm Phật chân chính. Cái pháp nó chân chính đó, là không được chấp vào nó mới gọi là pháp đó. Mình tu nó mà không được chấp nó mới gọi là tu cái pháp đó. Tuyệt vời không? Cái pháp lấy pháp nó cao siêu của cái pháp Bát Nhã. Quý vị tu bất cứ pháp nào không được chấp vào cái pháp đó mới gọi là thiệt sự tu cái pháp đó. Quý vị hiểu cái pháp đó nên không được chấp vào cái hiểu của mình mới gọi là thiệt sự hiểu của nó. Không được chấp vào cái mình đang làm, lúc đó mình mới thiệt sự hiểu. Nói một cách khác, dạy con cái mình sao? Mẹ dạy con cái là mẹ thương con nhất nhất đời của mẹ. Người con trai đó, sinh trưởng lên đó, nghĩ rằng thấy rằng cảm thấy rằng mẹ là người thương yêu nhất, là người trong cuộc đời này mẹ là người thương yêu mình nhất. Nếu cái cậu này cậu không biết rằng mẹ cậu đó, nói cũng em trai mình cũng một cùng câu đó luôn, hai người đều nghĩ là mẹ thương mình nhất. Đó là thế gian pháp. Cái thiệt sự mà thương là khi nào mình thương, mình nói đó, mẹ thương con, cha thương con, nhưng cha không có chấp vào cái lòng thương của cha thương con, bởi vì tham cha mới thiệt sự thương con. Quý vị thấy đó, cái thực dụng nó dễ sợ không? Mình thương nó, nhưng mà mình nói là mặc dù mình thương nó, nhưng điều mình thiệt sự mình không có chấp vào cái lòng thương của nó, thương này, thì mới hoài thiệt sự là thương. Mình thương người ta, nhưng mình không chấp vào cái lòng thương của người ta, mới hoài thiệt sự thương người ta. Tại sao ai cũng nhìn xuống dưới vậy? Nhắm nhìn mặt thầy. Tại quý vị chưa hiểu cái tình yêu thật sự. Quý vị chưa hiểu cái tình thương thực sự là cái gì. Quý vị thương mà chấp vào cái tình thương mình với nó, mình đang trồng cái cổ nó vào cái tình thương của mình. Mình đang trồng cổ nó. Thành đâu gọi là thiệt sự thương nữa. Cái ý nghĩa câu nói mình thiệt sự không có chấp vào cái lòng thương mình với nó nghĩa là gì? Không được kiềm chế nó. Mình không có chấp vào cái tình thương mình cho nó nghĩa là gì? Không có điều kiện. Mình thương, mình không kể là mình thương nó. Không bao giờ kể cho nó là mình thương nó. Không bao giờ kể cho ai nó biết là mình thương rồi, mình thương nó. Dễ sợ không? Không ai biết. Không bao giờ nói chuyện đó. Cái cô thương mọi người thì người ta có hỏi tại sao mình giữ bí mật làm cái gì? Tại sao mình nói người ta biết? Tại sao? Tại sao mình nói người ta biết làm cái gì? Cái tâm lý cái người muốn kể người khác, tôi thương con tôi nhất, tôi thương nó nhất, tôi thương ổng nhất này nọ, tại sao mình nói như vậy? Nó có rất là vi tế. Mình muốn được công nhận cái tình thương của mình. Cái việc để ý cho coi, mình thương người ta, mình muốn được người ta công nhận mình thương cái người đó. Nó vi tế không thể tưởng tượng được. Nhất là cái người mà mình thương đó, mình muốn nó nhận cái đó. Nó dễ sợ không? Nó kiếm như vậy đó. Dễ sợ không? mình muốn nó biết cái tình thương của mình. Mấy người da trắng á, cái tình thương người ta nói là đúng không? Cái người da trắng thì buổi nay mình nói là mình thương, anh yêu em thì em cũng yêu anh lại, đúng không? Người Á Đông á thì nói là con thương cha, gồng lên ngay lập tức. Khi mình thương người ta, mình muốn được là biết, được công nhận là mình thương, đúng không? Ai nói cãi lại dành thầy dùm đi, sửa cái sai lầm của thầy đi. Thầy hiểu cái chữ tình thương ở đây, cái xã hội này tình thương, chữ thương yêu nghĩa như vậy. Thành con biết không? Cái người mà nói là tôi thương vô điều kiện, cứ nói là tôi yêu em, anh yêu em một cách vô điều kiện. Thì người kia phải lập tức trả lời em còn yêu anh một cách vô điều kiện luôn. Đấy. Cái tình thương, cái tình thương mà phàm phu nó rất rất rõ ràng. Mình thương ai mà muốn biết, muốn ao ước người ta biết là mình thương người ta, chỉ chừng đó thôi. Quý vị biết, có đồng ý cho đó không? Mình thương ai mình muốn ao ước, chỉ biết, chỉ muốn người ta biết mình thương người ta thôi, chỉ đủ đó. Cái tình thương nó còn thua cái tình thương cái người mà thương mà không muốn người ta biết. Cái bà này bà ác đó. Thầy theo cái quan điểm bà là mình thương người ta, ok, mà không bao giờ cần người ta biết là mình thương người ta, mới thiệt sự là thương. Thương nó vô bờ vô bến như vậy. Cái tình thương nó là vô bờ vô bến, mới thiệt sự như vậy. Thì vì thế cái tình thương mình có đây, tình thương nhỏ nhẹ, nhưng mà tình thương lớn đâu. Ok? Dễ sợ không? Nó không có cái ràng buộc không? Thương cái độ không còn ràng buộc nữa. Mới thiệt sự là thương. Thầy đừng có nói với thầy, thầy nghe cái này quá nhiều đi. Biết bao nhiêu người nói với thầy, chứ cái gì Phật giáo biết cái gì, chúng tôi biết tình thương là gì, tình thương đó là vô điều kiện. Thầy nói cái gì vẫn còn cái điều kiện, là cái gì muốn biết người ta, muốn biết người kia là mình thương người ta, có đó là cái điều kiện đó. Nhưng thực tế là gì? Cái tình yêu chân thật là nó không khác gì cái từ bi, cái đại bi. Đại từ bi hỷ xả. Cái tình yêu chân thật là đại từ bi hỷ xả. Thành cái người mà những người mà thương yêu thân nhân gia đình đó, là cái chuyện thường dĩ nhiên, chuyện thường tình. Nhưng đều cái quan trọng đó, là khi cái vị tu mà hiểu được cái tình yêu chân thật, tình thương chân thật đó, nó gồm có từ bi hỷ xả. Ok, thì quý vị tới trình độ đó rồi thì cái tình thương quý vị đối với gia đình thân nhân quý vị nó còn sâu đậm hơn nữa. Lúc đó mình thương người thân nhân gia đình mình còn nhiều hơn nữa. Thương nhiều hơn nhiều. Thầy xin lỗi đã nói hơi dài dòng, thành trễ hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Mình hồi hướng công đức.